Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Đức và Mỹ. Tiếp đó là tin tức một cư dân Trùng Khánh, Trung Quốc bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề Một Đại Gia Đình Hòa Thuận. Tin tức thứ nhất, các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Nghi Lan và Hoa Liên, Đài Loan. Ngày 2 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghi Lan, Đài Loan đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 28 năm Đại Pháp Hồng Truyền và kính chúc Sư Phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Môn, sinh nhật vui vẻ. Các học viên ở Nghi Lan đến từ mọi thành phần xã hội, trong đó có giáo sư, công chức, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, sinh viên đại học và các bà nội trợ. Cũng như các học viên ở khắp mọi nơi, họ muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với Sư Phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài và vì lợi ích về sức khỏe và đạo đức mà họ đã được thụ ích từ môn tu luyện. Cô Trần Cấn Huỳnh chia sẻ, trước khi cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô mắc đủ thứ bệnh, bao gồm xuất huyết thận, khối u tử cung, đau đầu, loãng xương đầu gối, đau thần kinh tọa và viêm amidan. Cô phải uống nhiều loại thuốc khác nhau và tiêm 2 ngày một lần chỉ để sống qua ngày. Cô cho biết tất cả các bệnh của cô đều biến mất sau khi cô bước vào tu luyện. Anh Ngô Khánh Trung kể rằng 2 năm trước, cha anh có một khối u kích thước khoảng 5cm ở gan. Bác sĩ nói khối u của cha anh đã đến giai đoạn cuối và ông chỉ sống được một thời gian ngắn. Cha anh không phẫu thuật mà quay về nhà để học pháp và luyện công hàng ngày. Ông không còn gặp các triệu chứng điển hình như vàng da, chướng bụng đầy hơi hoặc chán ăn nữa. Cha của anh Ngô Khánh Trung hiện đã 84 tuổi. Ông cụ tràn đầy năng lượng và luôn phấn chấn. Toàn thể gia đình anh vô cùng biết ơn Sư Phụ Lý. Tiếp đó, ngày 3 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Liên đã tụ họp tại công viên Bắc Tân để kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Hoa Liên nằm ở bờ biển phía đông và là huyện lớn nhất ở Đài Loan. Khu vực này nổi tiếng với các điểm du lịch ở vùng đồi núi. Lễ kỷ niệm bao gồm màn luyện công tập thể, cùng nhau đọc các sách Đại Pháp và thảo luận nhóm về việc đề cao bản thân dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Bà Thúy Dung, một giáo viên nghỉ hưu, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm. Bà không chỉ có sức khỏe tốt mà còn cải thiện được tâm tính của mình. Ngoài việc cố gắng trở thành người tốt hơn, bà còn dạy cho sinh viên tầm quan trọng của các giá trị đạo đức. Bà nói, đại dịch virus corona đã ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tôi cảm thấy học viên chúng tôi quá may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà và các học viên khác đã thông tin cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những dối trá mà chính quyền này tuyên truyền. Nhờ tránh xa khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi người đã có thể vượt qua khủng hoảng và còn được hưởng lợi ích lâu dài. Cô Uất Trân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001 và chỉ luyện các bài công pháp vào thời gian đó. Sau khi quay lại tu luyện mấy năm trước, cô bắt đầu đọc các sách Đại Pháp và tham gia nhiều hoạt động để giới thiệu môn tu luyện tới mọi người. Cô giải thích, tôi phát hiện ra các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng uyên thâm. Tôi cảm nhận rằng mình trở thành một người mới. Khi tôi giao thiệp với mọi người tại nơi làm việc hay các hoạt động xã hội khác, tôi đã học được cách hướng nội, làm tốt hơn và không còn phàn nàn người khác nữa. Cô Uất Trân còn nhận thấy cô trở nên sáng suốt hơn, dồi dào năng lượng hơn và khỏi hết các chứng bệnh từng làm phiền cô từ khi còn nhỏ. Cô nói, tôi vô cùng cảm tạ Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần đầu tiên học viên Tú Phân tham gia sự kiện mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Nhiều năm qua, cô đã thấy nhiều bạn đồng trang lứa với mình bị bệnh, thậm chí còn qua đời. Điều đó khiến cô suy nghĩ lại về cuộc đời của mình. Cô chia sẻ, khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu ra rằng danh vọng và tiền tài không quan trọng như mọi người thường nghĩ. Có sức khỏe tốt và hiểu biết về vận mệnh mới là điều quan trọng hơn. Tôi thấy mình vô cùng may mắn vì đã được Pháp Luân Đại Pháp ban cho sự bình an và hạnh phúc. Tin tức thứ hai, Tổ chức Nhân quyền Đức yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Lời phát biểu của ông Hanno Sedler trong một báo cáo được Hội những người bị đe dọa, viết tắt là STP, một tổ chức nhân quyền Đức, công bố nhân kỷ niệm cuộc kháng nghị lịch sử của 10.000 học viên Pháp Luân Công 21 năm trước. Chính phủ Trung Quốc cần phải chấm dứt cuộc chiến chống lại Pháp Luân Công và tôn trọng quyền tự do tôn giáo như đã được Hiến pháp đảm bảo. Ông Sadler là một trong những chuyên gia của STP về phòng chống diệt chủng và trách nhiệm bảo vệ. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã hội tụ về Bắc Kinh gần văn phòng kháng cáo Trung ương để kiến nghị việc trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân và có một môi trường để tự do thực hành đức tin của họ. Họ lặng lẽ đến và rời đi mà không để lại gì, dù là một mảnh rác nhỏ trên mặt đất cũng không có. Họ thậm chí còn dọn sạch đầu mẩu thuốc lá do cảnh sát bỏ lại. Mặc dù khi đó Thủ tướng đương nhiệm Chu Dung Cơ đã hứa sẽ xem xét những vấn đề này, nhưng 3 tháng sau đó, Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thời bấy giờ, đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc. Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Báo cáo của STP được công bố vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 với tiêu đề Cuộc kháng nghị quy mô lớn của Pháp Luân Công cách đây 21 năm, ngày 25 tháng 4. Trung Quốc tiếp tục buộc tội các thành viên của phong trào thiền định. STP kêu gọi chính quyền Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 21 năm, đồng thời kêu gọi chính phủ Đức bảo vệ các học viên Pháp Luân Công khỏi bị phân biệt đối xử tại Đức. Bản báo cáo nêu rõ, ước tính có hơn 4.300 học viên Pháp Luân Công đã chết trong trại tạm giam, trại lao động hoặc nhà tù. Nhiều tín đồ của phong trào này đã bị bắt nhiều lần. Chính quyền Trung Quốc tập trung chủ yếu vào những phụ nữ lớn tuổi, những người thường bị buộc tội công khai truyền bá Pháp Luân Công. Ngoài ra, ngày càng có nhiều học viên trở thành nạn nhân của nạn mổ lấy nội tạng phi pháp. Báo cáo này cũng đề cập đến việc bức hại Pháp Luân Công tại lãnh thổ Đức bởi 18 viện khổng tử công khai cấm nhân viên tu luyện Pháp Luân Công. Báo cáo chỉ ra, chính sách của Đức không cho phép việc bức hại tôn giáo của chính phủ Trung Quốc tiếp tục diễn ra trên lãnh thổ của chúng ta. Báo cáo bổ sung, chính quyền Trung Quốc thậm chí còn bức hại những người dám bênh vực các học viên Pháp Luân Công. Ông Cao Chí Thịnh, một trong những luật sư nhân quyền nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đã nhiều lần bênh vực cho tín đồ Cơ Đốc giáo và học viên Pháp Luân Công. Nhà hoạt động nhân quyền này, người từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2 lần, đã biến mất không dấu vết vào năm 2017. Tin tức thứ 3, tại Washington DC, Mỹ, các học viên không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. National Mall là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến thăm Washington DC. Các học viên đã đặt các bảng trưng bày và phát tờ rơi thông tin nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc trên lối đi giữa phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia và bảo tàng hàng không và không gian quốc gia, cách tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ không xa. Hàng vạn du khách từ khắp nơi trên thế giới đều đi qua địa điểm này mỗi ngày. Trong nhiều năm qua, các học viên tại Washington DC đã đến National Mall thường xuyên để giúp du khách Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những học viên đến National Mall có một kỹ sư, một doanh nhân đã nghỉ hưu, các bác sĩ và các nhà nghiên cứu. Trong đó, người cao tuổi nhất là 87 tuổi. Mỗi người trong số họ đều có kiến thức về lịch sử Trung Quốc hiện đại và hiểu được Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại người dân Trung Quốc trong các chiến dịch chính trị ra sao. Mỗi người cũng có một câu chuyện truyền cảm hứng về quá trình đề cao tâm tính và cải thiện sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên đến National Mall từng bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của mình. Ngày nào các học viên cũng đến National Mall, trừ dịp lễ Giáng sinh, khi bảo tàng hàng không và không gian quốc gia đóng cửa. Họ thường gặp những câu chuyện ấm lòng khi họ đứng đây, có lúc trong thời tiết khắc nghiệt. Họ thường xúc động và cảm thấy đáng bỏ ra những nỗ lực như thế. Bà Ngô Phượng Anh, một nha sĩ về hưu, đã giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc tại National Mall hơn 10 năm qua. Bà tếu táo rằng làn da của bà đã trở nên rám nắng, nhưng bà chưa bao giờ ngần ngại đến đây mỗi ngày. Bà chỉ đơn giản là muốn làm gì đó để giúp người dân Trung Quốc. Một hôm, bà tình cờ gặp một người đàn ông Trung Quốc đã để lại cho bà ấn tượng sâu sắc. 5 người đàn ông trung niên đi qua nơi bà Ngô và các học viên khác đang phát tặng tờ rơi thông tin. Họ mặc vest, trông như quan chức. Một trong số họ nhìn các bảng trưng bày và lớn tiếng bình luận. Thu hoạch nội tạng thì có vấn đề gì sao? Tôi từng phẫu thuật ghép tạng này. Bà Ngô tình cờ nghe thấy điều đó, bèn hỏi ông có biết nội tạng đến từ đâu không? Ông ấy sững người một lúc rồi nói, có lẽ là từ một tên tội phạm. Bà Ngô nói với ông rằng, ở Trung Quốc hàng năm chỉ có vài nghìn tội phạm bị xử tử và chỉ có vài nghìn người tự nguyện hiến tạng. Nhưng theo dữ liệu được công bố, mỗi năm có 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng được tiến hành ở Trung Quốc. Vì sao có sự chênh lệch quá lớn này? Bà Ngô tiếp tục nói với người đàn ông rằng, Rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp và tù nhân lương tâm khác bị lấy mẫu máu và họ được khám sức khỏe, nhưng không phải kiểu khám định kỳ. Bằng chứng từ nhiều kênh cho thấy, những học viên này bị giết hại để lấy nội tạng. Chính phủ của nhiều quốc gia đã thông qua các dự luật để lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã bức hại và giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt những tội ác đó. Người đàn ông đó bắt đầu suy ngẫm. Ông nói ra sự khó hiểu của ông về tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Bà Ngô giảng chân tướng và giải đáp những thắc mắc mà ông đưa ra. Người đàn ông tiếp tục cuộc trò chuyện với bà Ngô mà không đi vào bảo tàng cùng các bạn ông. Họ trò chuyện một hồi lâu. Khi bốn người bạn của ông ra khỏi bảo tàng, người đàn ông kéo họ lại và chỉ vào một người trong đó, nói, đây là lãnh đạo của chúng tôi. Ông nhờ bà Ngô giúp tất cả họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Vương Xuân Vinh là chủ tịch một công ty kế toán tại Đại Liên, Trung Quốc. Chị gái bà Vương Xuân Anh, từng là y tá trưởng trong một bệnh viện trước khi nghỉ hưu. Cả hai đều từng bị giam giữ và tra tấn trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhớ lại trải nghiệm đó, bà Xuân Vinh cho biết một số người ở đó đã minh bạch về Pháp Luân Đại Pháp và bí mật giúp đỡ bà. Bà muốn giúp nhiều người hơn nữa biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Xuân Vinh nói đùa rằng bà là người say mê nhiếp ảnh nghiệp dư vì du khách yêu thích những bức ảnh mà bà chụp cho họ. Còn bà Xuân Anh thì giống như một nhân viên thông tin du lịch. Bà nắm rất rõ các địa điểm du lịch và nhà hàng gần đó và thường hướng dẫn cho các du khách. Mặc dù một số du khách không thân thiện với hai người vì họ tin vào tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc, nhưng hai chị em bà Vương không bao giờ buồn lòng và luôn chào đón mọi người với tâm trạng vui vẻ. Một mùa xuân, bà Xuân Vinh thấy một người đàn ông Trung Quốc trông như một quan chức đang đọc bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp. Bà chào anh, người đàn ông nói với bà, cháu đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc 18 tuổi. Bà có biết cháu làm nghề gì không? Bà Xuân Vinh trả lời, tôi không biết đoán có đúng hay không, tôi nghĩ cậu chắc là làm việc cho Đại sứ quán Trung Quốc. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe bà đoán vậy, vì đúng là anh làm việc cho Đại sứ quán Trung Quốc. Anh bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. Anh nói với bà Xuân Vinh rằng, anh cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự không tốt, nhưng một người bình thường không đủ sức chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Xuân Vinh nói, bất kể Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì, cậu đều có thể thoái xuất khỏi nó và lựa chọn tương lai của riêng mình. Hai bác cháu trở nên hiểu nhau và cậu thanh niên hỏi, tại sao bác lại khuyên cháu chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc? Bà Xuân Vinh nói, người không trị thì trời trị, trời có phán quyết cuối cùng. Anh mỉm cười gật đầu và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để giúp người dân Trung Quốc tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trong một khoảng thời gian ngắn, bà Xuân Vinh tuy đã ngoài 70 nhưng vẫn học lái xe để có thể chở thêm bảng trưng bày và tài liệu thông tin. Bà cũng học tiếng Anh và trò chuyện với mọi người bằng tiếng Anh về việc bà đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thế nào và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại bà ở Trung Quốc ra sao. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và hiểu ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lừa dối người dân. Anh nói với bà Xuân Vinh đầy cảm xúc, bác ơi, cháu thấy vô cùng hạnh phúc, tâm cháu tràn đầy niềm vui, đây là khoảnh khắc vui nhất trong cuộc đời cháu. Cháu sẽ học Pháp Luân Đại Pháp ngay khi cháu về Trung Quốc. Trước khi rời đi, anh bắt tay bà Xuân Vinh và nói, bác à, hãy tin cháu sẽ trở thành đồng tu của bác. Tin tức thứ tư, Trung Quốc tiếp tục là quốc gia đặc biệt đáng quan ngại vì vi phạm nhân quyền trong năm thứ 21 liên tiếp. Theo báo cáo thường niên năm 2020 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, công bố vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, Trung Quốc bị chỉ định là quốc gia đặc biệt đáng quan ngại trong 21 năm liên tiếp vì đã đàn áp tự do tôn giáo nghiêm trọng một cách có hệ thống. Trong một cuộc phỏng vấn với thời báo The Epoch Times, ông Gary Bauer, Ủy viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, cho biết chế độ Cộng sản Trung Quốc là chính quyền đàn áp tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất thế giới. Và ông hy vọng có định danh khác tệ hại hơn cho chính quyền này. Ông Bauer nói, Trung Quốc đã tuyên chiến với mọi đức tin và dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc không có chỗ cho việc tìm kiếm Chúa. Báo cáo thường niên mới nhất của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã trích dẫn một bài nghiên cứu trên tạp chí BMC Medical Ethics, trong đó chỉ ra rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn trên quy mô đáng kể. Báo cáo thường niên cũng nhấn mạnh, hệ thống giám sát hàng loạt nhắm vào người dân của Trung Quốc. Báo cáo nêu rõ, chính quyền Trung Quốc đã lập nên một nhà nước giám sát bằng công nghệ cao, dùng nhận dạng khuôn mặt và trí tuệ nhân tạo để giám sát các nhóm tín ngưỡng thiểu số. Ngoài báo cáo thường niên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Hai báo cáo khác trong năm nay cũng chỉ trích các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 8 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Điều hành Quốc hội về vấn đề Trung Quốc đã công bố báo cáo năm 2019, trong đó nêu rằng tình hình nhân quyền và luật pháp ở Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Phi Chính phủ Ngôi nhà Tự do có trụ sở tại Washington DC đã đăng một báo cáo có tiêu đề Tự do trên thế giới năm 2020. Trong báo cáo này, Trung Quốc bị liệt vào một trong 15 quốc gia có tình hình nhân quyền tồi tệ nhất, chỉ được 10 trên 100 điểm về mức độ tự do toàn cầu. Từ khi lên nắm quyền cách đây 71 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp người dân Trung Quốc để duy trì quyền lực toàn trị của nó. Sau khi đảng này ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa vào năm 1999, tình trạng nhân quyền và mức độ tự do ở Trung Quốc đã ngày càng xấu đi. Nhiều tổ chức nhân quyền đang kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về bức hại tôn giáo bằng cách đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, căn cứ theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một cư dân Trùng Khánh bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình. Một cư dân Trùng Khánh đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2020 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Khi ông Trương Lễ Giang, khoảng 50 tuổi, đang đi dạo trên quảng trường, vài cảnh sát đột nhiên xông đến bắt giữ ông. Sau đó, họ đưa ông đến đồn công an địa phương để thẩm vấn. Ông Trương nói với họ rằng, việc ông tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp, đồng thời hối thúc cảnh sát ngừng tham gia vào cuộc bức hại mà ngay từ đầu đã không hề có cơ sở pháp lý. Ông Trương, một giáo viên trung học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Ông tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông bỏ thuốc lá, bài bạc và nhiều thói quen xấu khác. Bởi kiên định đức tin của mình, ông đã bị kết án 3 năm tù giam vào năm 2005 và bị trường học sa thải. Gia đình ông cũng bị liên lụy trong cuộc bức hại. Con trai ông thường bị bắt nạt và sỉ nhục ở trường, còn mẹ ông luôn sống trong sợ hãi. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một đại gia đình hòa thuận. Trong xã hội chỉ coi trọng tiền, không coi trọng người như bây giờ, gia đình của cô thật hiếm có. Đây là câu nói quen thuộc mà nhà chồng tôi hay gặp. Nhà chồng tôi là một gia đình nông thôn rất bình thường, các thành viên trong gia đình cũng không có ai làm quan chức, không có ai là phú hào, đều là những người công nhân và nông dân phổ thông. Được nhiều người khen ngợi như vậy là vì mấy chục năm nay trong nhà không hề xuất hiện những chuyện tranh đoạt lợi ích vật chất, cãi vã đánh nhau, cũng không có chuyện oán giận lẫn nhau. Mọi người đều hiểu và tôn trọng lẫn nhau, hiếu kính bề trên, yêu quý con cái. Mỗi khi gặp việc gì đều có thể suy nghĩ cho người khác, cũng không so đo được mất trong gia đình. Nhà ai có khó khăn đều coi như việc của nhà mình, chủ động giúp đỡ giải quyết. Nhiều năm qua, những ngôi làng xung quanh đều biết gia đình chồng tôi nổi tiếng là một đại gia đình hòa thuận. Bí quyết chính là trong nhà có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Chồng tôi có 5 anh chị em, chồng tôi là con trai trưởng, trên còn có một chị gái, dưới có 2 em trai và 2 em gái. Bố chồng tôi đã qua đời cách đây 20 năm do mắc bệnh. Mẹ chồng tôi mắc bệnh nặng suốt 5 năm, đến tháng 10 năm 2015 thì qua đời, hưởng thọ 87 tuổi. Khi Đại Pháp Hồng truyền đến vùng chúng tôi là người may mắn đắc Pháp đầu tiên. Sau đó không lâu, hai em chồng, chị em dâu, cha mẹ tôi và em gái đều lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi tu luyện Đại Pháp, chúng tôi đã có những cải biến rất lớn cả về thân lẫn tâm. Trước đây mắc bệnh, nhưng hiện nay đều thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, đều không còn bệnh nữa, thân thể tràn đầy năng lượng, phẩm chất đạo đức đều không ngừng thăng hoa. Trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi khi xảy ra vấn đề, chúng tôi đều chiều theo yêu cầu của Đại Pháp và hướng nội tìm, thông cảm và bao dung cho người khác. Nên vấn đề được giải quyết rất nhanh chóng, có gì tốt đều nhường cho nhau, các gia đình nhỏ đều quan hệ rất thân thiết với nhau. Mấy năm trước, mẹ chồng tôi không có nhiều tiền gửi ngân hàng, nhưng đúng lúc đó, em chồng tôi lại xây nhà, mua máy cày, còn mua xe máy cho con nữa, liên tục mua mấy món lớn. Lúc ấy, điều kiện kinh tế của gia đình cậu ấy cũng không được tốt lắm, mẹ chồng mỗi lần đều chủ động đưa ít nhất 500 đến 1.000 tệ cho nhà cậu ấy dùng. Đưa tiền xong, mẹ chồng cũng đều nói với chúng tôi. Tôi nghe xong cũng rất vui, hy vọng cuộc sống gia đình cậu ấy ngày càng tốt hơn. Tôi cũng thành tâm nói với mẹ chồng, mẹ ơi, gia đình các em bây giờ không có tiền, nếu cần mua sắm đồ đạc, tiền tiết kiệm của mẹ nếu không dùng thì cứ cho các em, cũng không cần nói với chúng con. Mẹ cũng không phải lo sau này thiếu tiền tiêu, Nếu chúng con còn tiền tiêu thì nhất định sẽ không để mẹ phải túng thiếu. Mẹ hãy yên tâm. Mẹ chồng nghe xong cũng rất vui, không còn lo lắng nữa. Hai người em gái của chồng tôi cũng rất hiểu chuyện. Mặc dù họ mới lấy chồng và cũng cần tiền, nhưng họ đều là học viên Pháp Luân Công và không muốn tạo áp lực cho mẹ, nên không hỏi xin mẹ bất cứ thứ gì. Họ chỉ muốn mẹ được sống vui vẻ, không phải lo nghĩ. Họ cũng đối xử như vậy với mẹ chồng của mình. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi bị bắt một vài lần do không chịu từ bỏ đức tin của mình. Tôi bị mất việc và phải sống dựa vào đồng lương ít ỏi của chồng. Vì con tôi năm đó cũng đi học đại học, nên tôi lâm vào tình trạng khó khăn tài chính. Lúc đó mẹ chồng tôi rất muốn rút tiền trong ngân hàng để hỗ trợ chúng tôi. Tôi rất cảm động và nói: "Mẹ ơi, con biết mẹ rất lo cho chúng con, nhưng chúng con không thể nhận khoản tiền mà mẹ đã tiết kiệm cả đời. Chúng con sẽ xoay sở được. Con cảm ơn tấm lòng của mẹ. Chúng con rất trân trọng điều đó. Khi em rể xây nhà, tất cả chúng tôi đều giúp bằng cả tiền và sức người. Tất cả dân làng đều rất ấn tượng bởi đại gia đình hòa thuận của chúng tôi. 3 năm trước khi con trai tôi kết hôn, mọi người trong nhà đều giúp đỡ và tôi gần như không phải làm gì nhiều. Tất cả khách mời đều rất bất ngờ vì sự gắn kết và hòa hợp của mọi người trong gia đình. 5 năm trước, mẹ chồng tôi đột nhiên bị đau tim và tràn dịch phổi. Cả hai chứng bệnh đều rất nghiêm trọng. Bà phải nhập viện 2 lần trong vòng 6 tháng. Chúng tôi đã thay nhau chăm sóc chu đáo cho bà cho đến khi bà qua đời. Mọi người trong làng đều chứng kiến và nói rằng chúng tôi đã để lại một tấm gương tốt cho những người khác về việc tôn trọng và chăm sóc cha mẹ già. Chỉ cần chúng ta tuân theo các pháp lý của Pháp Luân Công, những người xung quanh sẽ có thể nhận thấy sự khác biệt. Chúng con xin cảm tạ sư tôn từ đáy lòng vì ơn cứu độ của Ngài." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.